trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 cho đến 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717. 408-947-7717. Gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn. Chúc quý thính giả gặp may mắn. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư. Chúc luật sư sang một ngày mới, sang một cuối tuần thật là nhiều sức khỏe và bình an. Hôm nay nghỉ thật rồi đấy.
Lại cuối tuần rồi đấy.
Yeah,
trời ơi, giàu quá. Giàu quá chứ phải rầu quá hả?
Không, em bảo là mau quá. Mau
là
quá.
Mau quá.
Ôi, giàu thì lúc nào cũng giàu hết. Em bảo là cái gì em cũng có, chỉ có mỗi tiền là không có.
Không cần tiền, tiền là chi. Nhưng mà thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Nhưng mà trước khi lên chương trình đấy, chị em chúng tôi nói một chút xíu về cái vấn đề là chúng ta đã không được gặp nhau lâu rồi, nhớ quá, nhớ quá, phải không thưa quý vị? Chúng ta phải cố gắng làm thế nào để mà có được cái cơ hội gặp mặt nhau, nói chuyện thân thiện, chia sẻ, nhất là trong những ngày tháng này, cái sự xa cách của chúng ta nó làm cho chúng ta thật là nhớ nhung nhau. Khánh Thi ơi, bữa nào đó là cũng là phải cố gắng là gặp nhau một chút xíu, đi ra ngoài phố mình đi gặp nhau rồi để nói chuyện tâm tình một tí. Nhất là biết Khánh Thi nghĩa là không còn có giờ dư nào cả, một tí xíu dư nào giờ lại chạy lên thăm bố. Chúng tôi gọi thân phụ là bố, tại vì bố của chúng tôi là những người luôn luôn yên lặng, thầm lặng, nhưng biết là rất thương con. Vì vậy tôi mong rằng là tất cả mọi người trân quý những người thân trong gia đình của mình, gặp nhau sẽ bắt mặt mừng, những gì khác biệt thì hãy bỏ qua một bên để mà tình cảm gia đình của chúng ta luôn luôn được gắn bó với nhau nhé.
Dạ.
Đó là cái mà tôi rất thích cho những cái sự gần gũi trong gia đình của mỗi người chúng ta. Tôi biết tôi nói như thế thì nó rất là theory, tức là trên lý thuyết thôi. Và thực tế thì nó không phải dễ như vậy đâu, nhưng mà khó lắm. Như ngày hôm qua tôi có được cơ hội nói chuyện với một người, tôi nói rằng là nếu chúng ta có thể thương người mình ghét, không, đừng ghét người mình thương, nhưng nhất định là thương người mình ghét, thì có lẽ chúng ta có thể trở thành thánh, trở thành người ở bậc cao siêu. Nhưng mà cố gắng, chuyện đó có thể làm được, mình làm được mới biết, thì chuyện đó mình cũng có thể làm được nhé. Cảm ơn Khánh Thi, cảm ơn quý vị. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, tôi nói về điều khoản dân sự của California, điều khoản 1714A. Điều khoản này nói gì? Điều khoản này nói rằng là mỗi một người trong chúng ta có trách nhiệm không chỉ là cái kết quả của cái hành động sai của mình, nhưng cái nhưng mà cái sự thương tích nó xảy ra cho một người khác bởi cái sự không xảy ra thông thường đó, vì cái hành động, vì cái sự chăm sóc, quản lý của cái cơ sở của mình. Cái cơ sở của mình là gì? Là nhà của mình, đất của mình. Trong một cái hồ sơ về vấn đề trách nhiệm trên cơ sở, tức là chúng ta nói tiếng Mỹ là premises liability, thì những cái điểm trong cái hồ sơ kiện tụng của mình phải chứng minh mình là cái người nói tôi bị thương tích khi tôi đến nhà của anh chị, thì mình phải chứng minh là mình đã bị thiệt hại. bởi cái phương cách quản lý của cái người đã làm thiệt hại mình. Trên cái cơ sở đó, ý là ở trên cái điều luật của California này, chúng ta phải chứng minh thứ nhất là cái người mà họ để cho mình bị thiệt hại, họ làm chủ hay là họ đi mướn hay là họ ở hay là họ kiểm soát cái cơ sở đó. Nào, cái người mà làm cho mình bị thiệt hại đó, họ đã bất cẩn trong cái việc sử dụng hay là cái việc quản lý cái cơ sở mà mình đã bị thiệt hại bởi cái cơ sở hay là cái việc làm đó của cái người đối phương, và mình đã bị thiệt hại, và cái sự bất cẩn của cái người đối phương đó nó là một cái factor lớn nhất, nó là một cái điểm lớn nhất đã tạo ra cho mình bị thương tích. Khi tôi nói đến như thế thì quý vị có thể nghĩ đến cái việc như là bị thương tích về vấn đề xe, không? Cái xe đó, cái người chủ đó hay cái người lái xe đó là cái người đã có cái quyền kiểm soát với cái xe đó. Cái người lái xe đó đã bất cẩn khi mà họ lái xe trên đường, không? Họ có cái quyền kiểm soát cái xe đó, họ lái bất cẩn, họ gây ra thương tích tai nạn cho mình, và cái sự bất cẩn của họ tức là cái việc mà họ vượt đèn đỏ, cái việc mà họ sang lên không có đúng cách, không, cái việc mà họ chạy đằng sau, họ chạy tới họ đụng vào cái xe của mình vì họ không để ý là đằng trước đang có traffic, đang xe đang đợi, đang ngừng lại, thì đó là cái điểm mà mình phải chứng minh là họ đã làm cái việc đó sai. Vì vậy, chúng ta những người có cơ sở, có nhà, có nơi mà chúng ta là chủ của bất động sản, chúng ta có trách nhiệm dựa trên cái sự thông thường của một người chủ cũng làm những cái việc này dưới một cái tình trạng tương tự như thế. Cái hành động của cái người chủ của hay là cái người đứng đang có cái sự sở hữu của cái cơ sở này nó dựa trên nhiều những cái tình trạng khác nhau. Cái nơi của cái bất động sản này, cái sự thông thường của một người sẽ đến cái bất động sản này, cái cơ sở này giống như là cái người bị thương tích đã tới. Ví dụ như quý vị đi vào một cái tiệm thì người khác họ cũng đi vào một cái tiệm, không? Nhưng mà tại sao khi quý vị đi vào một cái tiệm đó, cái sự mà xảy ra thương tích cho quý vị nó lại xảy ra? Mình phải xem về những cái dữ kiện đó như thế nào, rồi cái thương tích của mình đó nó nặng hay nó nhẹ, rồi cái người mà làm chủ cái cơ sở đó, sở hữu cái cơ sở đó, họ biết hay là họ nên biết là nếu tôi đi vào cái cửa đó, đằng sau lưng cái cửa đó có những cái cây nó trống ở đằng sau lưng đó, nó có thể rớt xuống. Và chúng ta phải biết rằng là cái người chủ này họ có cái quyền kiểm soát với những cái vật dụng như thế nào. Tôi cho quý vị một cái thí dụ. Khi người này họ đi vào cái văn phòng nha khoa, họ mới nói cho tôi được dùng cái nhà vệ sinh được không, thì cái cô thư ký đó, cô biết là đằng sau cái cửa đó họ đang có những cái dụng cụ họ để ở đó, và cô ấy phải biết rằng là nếu cái cửa này nó mở ra mà nó mở mạnh một chút thì những cái vật dụng đó nó có thể đổ xuống, và khi nó đổ xuống thì nó có thể đánh vào cái con người và cái người đó sẽ bị thương tích. Nhưng mà cái cô thư ký này cô ấy bất cẩn, cô ấy không có cảnh cáo cái người muốn dùng cái nhà vệ sinh đó, và cái người đó đi vào cái nhà vệ sinh đó với một cái đứa trẻ. Mà cái đứa trẻ đó thì quý vị, khi nó mở cửa thì nó mở rất là mạnh, mà nếu nó mở cửa cái rầm một cái thì là những cái vật dụng đó đổ xuống, nó làm thương tích đứa bé mà làm thương tích cả cái người dẫn đứa bé vào trong đó. Nhưng mà cái cô này cô ấy nói, ô tôi quên không nói cho chị biết, anh biết là đằng sau cái cửa nó có những cái đó phải mở cẩn thận. Đấy, đấy là cái sự bất cẩn. Ok, vì vậy chúng ta phải cẩn thận trong những cái vấn đề trên cái cơ sở mình đang có, trên cái quyền sở hữu mình đang có, cái nơi mình ở như thế nào. Ông này ông ấy đang sửa nhà, ông đang sửa cái bục ở trước cửa nhà, đồ đạc của ông để ngổn ngang ở đó. Ông ấy tính là ông ấy sẽ sửa thêm, nhưng mà ông ấy mệt, ông đói, ông mới mua một cái bánh và ông ấy để cho cái người bán bánh đó đưa giao hàng đến nhà ông ta. Ông ta quên rằng là dặn cái người bán bánh, hay là ông ta đứng trước cửa nhà để chờ người bán bánh tới nói là cẩn thận nhé, đi tới phải lên coi chừng như thế này. Cái người bán bánh bước lên, bước vào một cái miếng gì đó ở trên cái bậc đó, cái bậc tam cấp đó, và té xuống và làm cho cái vai xương bị gãy. Vậy thì cái sự thương tích của cái người này phải được bồi thường như thế nào? Cái ông chủ nhà này ông có trách nhiệm hay không? Ông phải, cái người bị thương tích họ phải chứng minh cái sự bất cẩn của cái người chủ nhà. Cái bổn phận của cái người chủ nhà là phải báo cáo cho cái người, hay là cảnh cáo cho cái người này tới nhà ông ta phải cẩn thận một chút. Nếu quý vị nói cái người này hãy cẩn thận một chút, họ có cẩn thận không? Hầu hết là họ cẩn thận chứ. Ok, bây giờ quý vị cho cái người này tới nhà rồi họ vào nhà, cẩn thận nhá, tôi vừa mới chủ nhà đó, cái sàn nhà nó hơi ướt một chút, thì cái người này bình thường họ phải biết là họ phải cẩn thận chứ. Chứ đâu phải họ họ nghe mình cảnh cáo như vậy họ cứ nói thôi tôi cứ bước vào tôi trượt chân tôi té để mà tôi thương. Ai làm vậy đúng không? Đấy, tôi nói cho quý vị biết. Những cái việc mà về vấn đề thương tích tai nạn đó, chúng ta phải chứng minh nhiều thứ lắm. Cho nên chúng ta phải biết ai làm chủ này, không? Cái người này là nhà người mướn này, hay là cái người này là cái người công nhân đang làm việc này này, thì chúng ta phải phải biết là chuyện này mình sẽ thưa ai, mình sẽ bắt ai phải trả cho cái thương tích của mình. Có những người mà họ làm mình ra cái vấn đề thương tích tai nạn đó, đâu có phải là họ có đủ khả năng để trả những cái chi phí cho mình. Khi mình thưa người nào thì mình phải biết rằng là cái người đó họ đã bất cẩn trong cái việc làm của họ, và từ đó mình mới biết rằng là mình có thể làm việc gì, có nên thưa hay không thưa. Những người à, nói đến đây thưa quý vị, chỗ tôi nói đây tôi phải nói cho quý vị biết nha, hiện giờ quý vị biết một cái người rất là hành động đúng luật nhưng nó gây ra quá nhiều cái sự mệt mỏi cho những người làm chủ thương mại, đó là những cái hồ sơ liên quan đến những người ngồi xe lăn, những người bị thương tích mà phải dùng đến những cái dụng cụ để hỗ trợ họ khi di chuyển. Chúng ta gọi đó là American Disability Act, ADA, gọi ngắn ADA. Có nhiều thương mại đã không chỉnh đốn hay không biết cái thương mại của mình, cái nơi mình làm chủ nó vi phạm những cái điều khoản trong cái bộ luật này. Và vì vậy cái người này họ đã làm rất là nhiều hồ sơ kiện ở quận hạt Santa Clara. Không, cái tháng vừa rồi tôi được bảo là họ kiện trên 1.000 hồ sơ, và rất là nhiều người trong cộng đồng của chúng ta phải đối diện với những cái bộ hồ sơ này. Tôi rất là cảm thông cho cái sự khó khăn của tất cả những người chủ thương mại. Họ là những người ngồi trên xe lăn, họ là những người không hoạt động được bởi hai cái đôi chân và hai cái bàn tay của họ. Mình cũng phải cảm thông cho họ. Nhưng những người này là những người hiểu về những cái phương cách làm việc trên những cái điều luật này, và từ đó họ đưa hồ sơ ra kiện. Luật nói mỗi một hành động không đúng của những người chủ thương mại là luật nói phải bồi thường 4.000 đô la. Rồi họ có luật sư làm những việc này. Và cái phương cách tốt nhất là chúng ta giải quyết bằng cách sửa sang lại cái nơi mình đã không có những cái việc làm đúng với điều luật, rồi chúng ta tiếp tục cuộc sống. Bồi thường như thế nào thì tùy theo từng trường hợp. Ví dụ như cái nhà hàng này, họ để cái bàn ở ngoài patio, ở ngoài sân để mà cho khách tới ăn cơm. Họ để cái bàn ở dưới cái chân bàn đó nó trống trơn. Cái người lăn cái xe lăn đó, họ có thể lăn vào cái chỗ trống trơn đó và ngồi ở ngay cái bàn đó giống như những người bình thường, không cần ngồi xe lăn. Chuyện đó không có vi phạm điều luật của ADA. Nhưng cái khổ lỗi, cái bàn này nó lại có cái lỗ ở giữa và họ để cái dù ở ngay giữa. Họ để cái dù ngay giữa chống xuống cái chân cái bàn để mà che nắng cho người tới ăn cơm, người khách tới ăn cơm. Họ với cái lòng tốt, họ nói rằng là họ làm như vậy để cái người ngồi ăn cơm không phải chịu cái sự nóng nực của ánh nắng mặt trời. Nhưng mà họ không biết rằng là cái người mà đưa cái xe lăn vào dưới cái chân bàn đó, họ lại không đưa vào được là bây giờ nữa rồi. Tại vì họ bị ngăn chặn lại bởi cái chân của cái bàn đó khi cái dù đó nó chống xuống. Tôi nói chỉ một thí dụ thôi. Còn rất là nhiều những cái sự vi phạm khác. Đủ thứ vi phạm hết. Ok. Cho nên khi quý vị đối diện với một cái hồ sơ kiện như thế này, quý vị nhờ đến sự giúp đỡ của luật sư để luật sư có thể giúp cho quý vị giải quyết cái việc này, để quý vị tiếp tục cái cuộc sống của quý vị thay vì đau buồn, giận dữ, là chán nản nhé. Tôi mong rằng là nếu quý vị có những cái việc này, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717 để chúng tôi có thể giúp cho quý vị. Cái hồ sơ nó không đơn giản như tôi nói, nhưng mà nó có cơ hội để giải quyết, để chúng ta tiếp tục sống cái cuộc sống của chúng ta, làm cái việc chúng ta cần làm nhé. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, những vấn đề về di trú, những vấn đề về luật hình sự, luật dân sự, luật tố tụng, những vấn đề về luật gia đình, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717 trong giờ làm việc. Quý vị có thể để tên số điện thoại, và cảm ơn tất cả những quý vị để lại những lời nhắn. Quý vị có những cái lời nhắn rất là tốt, rõ ràng. Có nhiều người cứ vẫn nói rằng là gọi cho tôi nhá mà không để số. Sau khi nói một cái tràng giang đại hải một cái lời nhắn lại không để số điện thoại, tôi không có chi có gọi lại. Hoặc là quý vị cứ nói luật sư gọi cho em ở số này nhá, làm sao tôi biết số nào. Quý vị, tôi biết là quý vị rất là tân tiến à. Quý vị nghĩ rằng là khi quý vị gọi đến thì là cái số điện thoại của quý vị nó thu lại ở trong cái máy của tôi, nhưng mà nó không có thu lại, nó chỉ thu lại cái lời nhắn của quý vị thôi. Cho nên chỉ cần tên và số điện thoại là tôi gọi lại. Bất cứ ai gọi từ phương trời nào tôi cũng gọi lại, cho dù ở Âu Châu, cho dù ở Mỹ Châu, ở Pháp, ở Đức, ở Việt Nam tôi cũng sẽ gọi lại nhé. À, quý vị ơi, nói chuyện đến Việt Nam, trời ơi tôi thương quá. Bây giờ tôi không biết làm thế nào ngoại trừ cầu xin ơn trên và làm tất cả những gì về vấn đề tài chính, về vấn đề sức lực để giúp cho những người dân Việt Nam của chúng ta, anh em, con cháu, họ hàng, gia đình, đồng hương. Không, mặc dầu là chúng ta không cùng một dàn hay cùng một dàn, nhưng mà bầu bí cũng là người dân Việt Nam, chúng ta cố gắng giúp đỡ. Chúng ta cố gắng giúp cho họ trải qua những cái thời gian khó khăn này nhé. Cái sự thương tâm xảy ra rất là nhiều ở Việt Nam hiện giờ. Tôi chỉ mong làm sao cho họ có được những cái ngày tháng an bình. Chúng ta ở Hoa Kỳ này, khi đại dịch xảy ra, chúng ta có được sự giúp đỡ rất là tích cực bởi chính phủ của Hoa Kỳ. nhưng những người dân ở Việt Nam không có được cái sự giúp đỡ như thế đâu, mà còn bị đàn áp, bị chèn ép, bị đủ thứ cả. Cho nên chúng ta cố gắng nói chuyện với gia đình, cố gắng bình tĩnh, chúng ta cố gắng một tay nâng ra giúp đỡ cho họ, để cho họ có được cái cơ hội tiếp tục cuộc sống, không cần phải nhiều, một chút cũng được. Chúng ta đã biết những câu nói một miếng khi đói bằng gói khi no, và chúng ta phải nghĩ đến những người dân ở Việt Nam đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta nhé. Mong là như vậy. Quý vị có thể làm tất cả những gì được thì tôi xin thành thật cảm ơn. Cầu xin ơn trên ban cho quý vị nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống để chúng ta có cơ hội giúp đỡ tất cả những người anh em đồng hương của chúng ta ở Việt Nam nhé. Cái cậu này, cậu là một cái người phụ tá làm việc ở trong chợ. Cậu đã thấy có những người đi qua đã làm rớt những cái trái nho ở trên sàn. Mà cậu biết rằng là nếu cái người nào đạp vào trái nho đó cũng có thể trượt chân và té xuống và gây ra tai nạn. Vì cậu ta đang vội vàng cho nên cậu ta cũng chả có nói ai biết cả, thế là cậu ta bỏ đi về. Thì lẽ dĩ nhiên một người đi tới đi chợ xong rồi đạp lên cái trái nho đó và té xuống rồi trượt chân. Vậy thì cái chợ này có trách nhiệm để mà bồi thường cho cái thương tích của cái người này hay không? Và cái cậu này có trách nhiệm để mà thương bồi thường cái thương tích cho cái người này hay không? À, thấy không? Đây là một cái thí dụ của một người đã bị trượt chân và đã té xuống và đã bị tai nạn. Khi té như vậy, có những người bị gãy xương hông, có những người bị gãy xương tay, đủ mọi thứ hết. À, những người đi ra ngoài cái nơi vui chơi, trượt chân, té xuống vì cái lý do gì đó, mình phải chứng minh là cái nơi này, cái người làm cái việc này họ đã bất cẩn. Cái người làm sở hữu có cái cơ sở này họ đã bất cẩn, vì họ bất cẩn họ đã làm cho mình bị thương tích. Nhưng mình phải chứng minh những người mà xây dựng nhà đó, quý vị biết, quý vị đục cái đất, quý vị để mà xây cái gì đã đổ nước gì đó, nhưng mà cái người công nhân đó đến giờ đi về rồi, thay vì để cái miếng gỗ để che cái hố sâu đó lại, họ lại không làm. Mấy đứa nhỏ trong hàng xóm chạy tới vui chơi, một đứa té xuống gãy chân. Vậy thì cái trách nhiệm đó là ở cái người chủ nhà đó, hay là ở cái người công nhân đó, hay là ở cái người đang làm chủ thầu xây dựng đó? Cả ba, ok, cả ba người, tại vì tất cả mọi người đều có trách nhiệm hết. Và còn nhiều nữa, những thương tích gây ra bởi những con thú vật, những thương tích gây ra bởi cái cầu thang, như tôi đã nói, một cái hồ sơ rất là nổi tiếng, không, trong cái vấn đề thương tích tai nạn này đã xảy ra ở cái nơi cái cầu thang của một cái chung cư, những thương tích gây ra bởi cái thang máy, những cái thương tích gây ra bởi cái nơi nhà của cái người này khi mình tới đến nhà họ. Ok, nhiều việc lắm, nhiều cái phương cách, nhiều cái tai nạn, nhiều cái tình huống chúng ta phải tham khảo với luật sư để luật sư họ có thể xem rằng là cái thương tích đó chúng ta có thể đòi hỏi được cái sự bồi thường cho cái thương tích của mình như thế nào. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408 947 7717, 408 947 7717. Tôi, luật sư Nguyễn Kim Phượng, luật sư Michael Nguyễn và luật sư Kelly Nishimori xin cảm ơn quý vị theo dõi chương trình của chúng ta trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày. Và văn phòng của chúng tôi mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Có những chiều tôi làm việc rất trễ, có những cuối tuần tôi làm việc, cho nên quý vị cần làm hẹn trước khi có thể tới để gặp chúng tôi vào những ngày cuối tuần nhé. Số điện thoại của chúng tôi là 408 947 7717, 408 947 7717. Xin cảm ơn sự lắng nghe ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư chiều ngày hôm nay từ 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ, chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ đảm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Gọi văn phòng Empire Law Office sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả những ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe bên cạnh gia đình và những người thân thương. Còn một vài phút của chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát. Thính giả hệ thống truyền thông Vintel là những thính giả đầu tiên nghe được bài hát này, tại vì 5 giờ sáng ngày hôm nay Khánh Thi nghe một cái tưng một cái ở trong điện thoại Khánh Thi thì nói đây là nhạc phẩm mới ra lò. Khánh Thi bảo thiệt á hả? Vậy thì sáng hôm nay này sẽ bóc tem cho quý thính giả để quý thính giả đón nghe một nhạc phẩm mới nữa. Khánh Thi thích nhạc phẩm mới mà nhẹ nhẹ, biết là quý thính giả có thích hay không. Vậy thì mời quý thính giả cùng đón nghe tiếng hát Lê Toàn. Đây là một ca sĩ ở bên Việt Nam chứ không phải là Lê Toàn hồi xưa tới giờ. Đã có nhiều quý thính giả nghe Lê Toàn thì chắc tưởng là ở trong băng nhạc Family Love. Dạ không phải, đây là Lê Toàn, hoàn toàn là Lê Toàn mới ở bên Việt Nam. Nhạc phẩm được mang tên là Khúc Tự Tình 10, mời quý thính giả cùng nghe. Khánh Thi cũng cùng nghe với quý thính giả luôn, tại vì mới toanh luôn á.
Người đam mê khi tình gần quấn quýt đêm đầu mặn nồng, hỏi tình sao còn bâng khuâng. Làn gió đông kia sẽ sát tim buồn, nhìn lá buông rơi xót tình ta. Phút giây yêu đương tan trong chiều, tiếng nói ta yêu ngày nào, người đi theo gió đông sâu. buông rơi xa tình ta thôi. Phút giây yêu đương tàn trong chiều, tiếng nói ta yêu ngày nào, người đi theo gió đông. Trôi về quãng yêu đó đây vương ái ân một thời buốt nhớ tiếng này nghẹn lời tình phai theo ánh trăng tàn đó đây vương ái ân một thời buốt nhớ tiếng này nghẹn